Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Năm 2025, giá trị sản xuất nông nghiệp của Bắc Ninh ước đạt trên 60.000 tỷ đồng. Việc tạo điều kiện được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi đã tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số hướng đến giảm nghèo bền vững. Nhiều địa phương trong tỉnh đã tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, thúc đẩy nguồn vốn đầu tư công và đầu tư ngoài nhà nước. Được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể, làng tranh dân gian Đông Hồ càng thêm sức sống mới.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối 20 tháng 12, tại khu di tích và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với thành phố Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới. Tới dự có đồng chí Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là sự công nhận quốc tế đối với giá trị nổi bật toàn cầu về một không gian văn hóa, lịch sử, tâm linh đặc sắc gắn với thiền phái Phật giáo Trúc Lâm, dòng thiền thuần Việt do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, mang tinh thần nhập thế sâu sắc, dung hợp Phật giáo với văn hóa dân tộc với những triết lý, tư tưởng còn nguyên giá trị sau hàng trăm năm. Danh hiệu Di sản Văn hóa Thế giới cũng là sự vinh danh hành trình bền bỉ của Việt Nam cũng như các địa phương trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ bảo vệ nghiêm ngặt tính toàn vẹn, xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, thực hiện quản lý tổng thể, liên ngành, liên vùng, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với di sản, phát huy vai trò của cộng đồng địa phương, các chủ thể văn hóa trong việc gìn giữ và trao truyền các giá trị di sản. Đại diện các địa phương có quần thể di sản, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định cả ba địa phương sẽ bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất tổ chức quản lý di sản theo đúng quy định của pháp luật và Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa của UNESCO, đảm bảo vừa bảo tồn nguyên vẹn các giá trị, vừa phát huy sáng tạo và hài hòa, biến những giá trị truyền thống thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cũng trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Miền Thiêng Di Sản, Tỏa Sáng Hào Quang, với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng, ca sĩ thành danh của các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, đã mang đến một đêm nghệ thuật linh thiêng, trang trọng, tôn vinh giá trị di sản văn hóa dân tộc. Lễ đón bằng làm tâm điểm của chuỗi hoạt động tưởng niệm 717 năm ngày nhập Niết Bàn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Từ nay tới 22 tháng 12, Festival Yên Tử vẫn tiếp tục diễn ra với các hoạt động nhằm lan tỏa giá trị di sản văn hóa thế giới.
Năm 2025, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đạt kết quả tích cực. Quy mô giá trị sản xuất toàn ngành theo giá hiện hành ước đạt trên 60.000 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh đạt trên 220.000 ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa đạt trên 151.000 ha, diện tích trồng rau các loại đạt 30.000 ha. Các vùng sản xuất tập trung tiếp tục được duy trì và mở rộng gắn với áp dụng quy trình sản xuất an toàn, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Đối với cây ăn quả, toàn tỉnh hiện có trên 54.000 ha. Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản lượng vải năm nay ước đạt trên 206.000 tấn, gấp đôi cùng kỳ. Nhiều địa phương đã chú trọng phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa liên kết sản xuất, tiêu thụ, góp phần ổn định đầu ra cho nông sản. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước chuyển diện tích đất sản xuất hiệu quả thấp sang trồng cây lâu năm, cây có giá trị kinh tế cao. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Theo kế hoạch, có 116 sản phẩm của 57 chủ thể trong tỉnh tham gia phân hạng sản phẩm OCOP đợt này. Trong 116 sản phẩm tham gia phân hạng OCOP thì có 1 sản phẩm nâng hạng sau, 39 sản phẩm đánh giá lại và 76 sản phẩm đánh giá mới. Các sản phẩm tham gia đánh giá đợt này chủ yếu tập trung nhóm sản phẩm thực phẩm, đồ uống, dược liệu và thủ công mỹ nghệ. Đặc biệt, các sản phẩm này đều đảm bảo mẫu mã bao bì bắt mắt, truy xuất nguồn gốc, thông tin sản phẩm, nguồn nguyên liệu ổn định. Cơ bản các sản phẩm đáp ứng thang điểm đạt tiêu chí OCOP từ 3 sao. Đợt phân hạng này là đợt đầu tiên kể từ khi sắp nhập tỉnh. Do đó, cơ quan thường trực đã tham mưu thành lập 2 tổ tư vấn hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2025 theo nhóm lĩnh vực chuyên môn để đảm bảo tính khách quan và hiệu quả cao. Dự kiến đến hết năm nay, toàn tỉnh có 720 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.
Thời điểm này, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lục Ngạn đạt tổng dư nợ trên 881 tỷ đồng, nằm trong top dẫn đầu các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội trên cả nước. Hiện nay, phòng giao dịch đang thực hiện 16 chương trình cho vay vốn với trên 11.100 hộ gia đình, tổng dư nợ trên 881 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vay chủ yếu tập trung vào hộ nghèo là trên 200 tỷ đồng, hộ cận nghèo là trên 180 tỷ đồng, còn lại là các chương trình cho vay. Hộ mới thoát nghèo giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Bên cạnh đó, nợ quá hạn cũng được kiểm soát chặt chẽ, chỉ còn hơn 200 triệu đồng, tương đương gần 0,02% trên tổng dư nợ.
Những năm trở lại đây, bằng các chính sách thiết thực hiệu quả của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Bắc Ninh, mà đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của bà con ngày một nâng lên. Trong đó phải kể đến việc tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn ưu đãi này đã tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số đầu tư mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp, qua đó hướng đến giảm nghèo bền vững. Vào đầu năm 2025, gia đình bà Nguyễn Thị Loan, dân tộc Tày, ở thôn Thảo, xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh, được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lục Ngạn để mở rộng và phát triển mô hình trồng táo của gia đình. Đến nay, mô hình phát triển tốt, dự kiến vụ năm nay cho sản lượng ước đạt 5 tấn, mang lại nguồn thu hơn 100 triệu đồng. Bà Loan phấn khởi nói.
Đầu năm nay thì tôi cũng được Ngân hàng Chính sách cho tôi vay vốn là 100 triệu. Thì tôi cũng đầu tư vào mô hình trồng táo, phân bón cho táo. Thì đến bây giờ mô hình trồng táo của tôi thì cũng năm nay thì nó cũng mất mùa cho nên nó cũng không được như mọi năm. Thì cũng phát triển tốt và cũng cho năng suất. Thì tôi cũng rất biết là cảm ơn bên Ngân hàng Chính sách đã cho tôi vay vốn và hỗ trợ gia đình tôi làm theo mô hình trồng táo để ngày được phát triển và thu hoạch cao.
Bà Vũ Thị Xuân, tổ trưởng tổ vay vốn tiết kiệm thôn Thảo, xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Tôi cũng đến những gia đình người ta có nhu cầu thì tôi cũng vận động họ là có vay hay không. Họ có nhu cầu thì tôi cũng làm hồ sơ sổ sách rất là nhanh gọn và họ có nhu cầu thì tôi cũng làm cho họ rất là nhanh. Và lãi thì những hộ gia đình người ta đã có vay thì là người ta thực hiện rất là nghiêm chỉnh, không lỡ lãi cái gì cả. Và họ vay về họ sử dụng đúng mục đích là để phát triển kinh tế.
Biển Động là xã vùng cao của tỉnh Bắc Ninh. Toàn xã hiện có hơn 17.200 nhân khẩu sinh sống ở 26 thôn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%. Hiện nay xã có hơn 1.000 khách hàng vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với dư nợ hơn 81 tỷ đồng. Ông Vi Văn Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Đối với xã cũng cho đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách và các tổ vay vốn trên địa bàn, triển khai đúng đối tượng và đảm bảo đúng theo quy định. Trong thời gian tới thì Ủy ban xã tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân và giúp cho bà con tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Hiện nay, số hộ dân tộc thiểu số đang có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Lục Ngạn là gần 7.600 hộ với tổng dư nợ trên 452 tỷ đồng. Riêng năm 2025, đơn vị đã cho hơn 2.100 hộ dân tộc thiểu số vay vốn với doanh số cho vay là 142 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Phú, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lục Ngạn thông tin thêm.
Chúng tôi không chỉ coi trọng cái việc giải ngân là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm đối với xã hội. Trong thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, hội nhận ủy thác và các tổ tiết kiệm vay vốn, tiếp tục tập trung rà soát đối tượng và tổng hợp nhu cầu vay vốn để thực hiện hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách được nhanh chóng, thuận lợi, gắn với hướng dẫn sử dụng vốn vay hiệu quả thông qua cái việc phối hợp với chính quyền địa phương, liên hệ với các đơn vị khuyến nông, khuyến lâm, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật và chăn nuôi cho các đối tượng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Đến nay, tín dụng chính sách đối với khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt được hiệu quả thiết thực, đặc biệt đã tác động tích cực đến đời sống người dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
Với mục tiêu tạo sự đột phá về hạ tầng, phát triển mạnh mẽ, đồng đều và hài hòa, trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ dành khoảng 65% ngân sách để chi cho đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên cho các công trình giao thông chiến lược. Tỉnh Bắc Ninh dự kiến nguồn lực đầu tư công trong giai đoạn 5 năm tới sẽ gấp từ 1,7 đến 2 lần so với giai đoạn 5 năm vừa qua. Để có nguồn lực tăng cường cho đầu tư phát triển, tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, bên cạnh đó tiết kiệm tối đa chi sự nghiệp và chi thường xuyên để dành nguồn lực chi cho đầu tư. Nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển ước tính khoảng 170 đến 200 nghìn. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên dành nguồn lực từ nguồn vốn đầu tư công để triển khai thực hiện 10 công trình giao thông chiến lược. Đó sẽ là những công trình liên kết với các cực tăng trưởng trọng điểm của đất nước, hình thành các hành lang kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và tạo sự đột phá cho phát triển của những khu vực khó khăn. Bên cạnh đó, sẽ phát huy tối đa vai trò tiềm năng lợi thế cấp vùng, các dự án trọng điểm của quốc gia trên địa bàn, bảo đảm phát triển bao trùm hài hòa bền vững giữa các khu vực địa phương, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 1 và thành phố trực thuộc trung ương.
Nhằm tạo động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh Bắc Ninh dự kiến hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 720 tỷ đồng cho các khoản chi phí giải phóng mặt bằng và một phần đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để thu hút các cơ sở giáo dục đại học đầu tư xây dựng trên địa bàn. Việc hỗ trợ ngân sách được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho các trường đại học triển khai dự án đúng tiến độ, qua đó từng bước hình thành các khu đào tạo tập trung hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Theo định hướng, việc thu hút các cơ sở đào tạo đại học uy tín sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành lĩnh vực mũi nhọn trên địa bàn tỉnh và khu vực. Bên cạnh ý nghĩa về đào tạo, các dự án đầu tư xây dựng trường đại học còn góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, dịch vụ, thương mại và hạ tầng xã hội, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và các viện nghiên cứu. Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu sớm trở thành trung tâm đào tạo đại học, nghiên cứu và phát triển hàng đầu của cả nước và khu vực, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong tương lai.
Với sự quan tâm đầu tư cho giáo dục, tỉnh Bắc Ninh hiện đã đạt tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp trên 98%, cao hơn khoảng 14% so với mức bình quân chung của cả nước. Có được kết quả này thể hiện sự ưu tiên của tỉnh dành cho giáo dục, nhất là trong việc đảm bảo môi trường học tập an toàn, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng với việc kiên cố hóa, Bắc Ninh cũng đầu tư đồng bộ trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Nhiều công trình trường học được đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự án còn lại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kiên cố hóa 100%, xây dựng hệ thống trường học ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Sau gần một năm nỗ lực thi công, Ban Quản lý Dự án Đường sắt Bộ Xây dựng vừa tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình xây mới đơn nguyên cầu Sương Giang. Đường dẫn hai đầu cầu bắc qua sông Thương trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang thuộc địa bàn phường Bắc Giang. Công trình khởi công tháng 2 năm 2025 với tổng chiều dài gần 1 km, trong đó phần cầu dài 301 m, còn lại là đường dẫn. Tổng kinh phí đầu tư hơn 170 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Theo thiết kế, cầu xây mới một đơn nguyên, chiều rộng 16,5 m, gồm 3 làn xe cơ giới. Phần đường hai đầu cầu có nền rộng 33 m, gồm 4 làn xe cơ giới. Công trình này thuộc dự án nâng cấp mở rộng một số cầu hầm trên quốc lộ 1 ở một số tỉnh. Đơn nguyên mới cầu Sương Giang hoàn thành, tạo trục giao thông mới, phục vụ phát triển đô thị và công nghiệp, góp phần nâng cao năng lực logistics của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025-2035, đồng thời tăng gấp đôi năng lực thông xe, giảm áp lực cho cầu hiện hữu.
Mặt bằng được xem là khâu then chốt đối với mỗi dự án công trình, nhưng nếu không thực hiện tốt cũng sẽ là điểm nghẽn, trở ngại rất lớn trong triển khai các dự án, gồm cả đầu tư công và đầu tư ngoài nhà nước. Thực tế cho thấy, chỉ khi nút thắt này được tháo gỡ, dòng vốn đầu tư mới có thể được khơi thông, công trình mới có thể tăng tốc. Thời gian qua, tại nhiều địa phương trong tỉnh đã tập trung cao giải quyết các điểm nghẽn về mặt bằng, nhất là những điểm tồn tại. Một dự án dù được khởi công từ tháng 12 năm trước, phải tạm dừng thi công trong suốt nhiều tháng và mới được thi công trở lại hơn một tháng nay. Nguyên nhân là do một phần diện tích mặt bằng chưa được giải phóng, nằm rải rác trong dự án. Với quyết tâm không để công trình chậm tiến độ, xã Tiền Phong đã vào cuộc quyết liệt. Khi phần lớn mặt bằng được bàn giao, công trình đã khởi động trở lại. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tổ chức thi công nhiều mũi, tăng ca liên tục để bù lại tiến độ. Anh Lưu Văn Quang, đơn vị thi công nói.
Nhà thầu đã đẩy được 70% rồi. Và trong khi đó là tăng ca cả tối, đêm đến 10 giờ đêm. Nhà thầu đã tăng nhân lực để thi công, đã đẩy cho nó cái phần nền nó lên. Bây giờ là đang giai đoạn này đang làm những cái phần ngầm.
Hay tại dự án khu dân cư Song Khê 2, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cũng từng mắc kẹt nhiều năm vì vướng giải phóng mặt bằng. Dự án có quy mô gần 10 hecta, được phê duyệt từ năm 2021. Đến năm 2022, bắt đầu triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ nhưng còn nhiều vướng mắc về mặt bằng. Diện tích vướng mắc tuy không lớn nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến các trình tự thủ tục khác, khiến chưa thể được giao đất và triển khai đồng bộ các hạng mục. Sau khi địa phương vào cuộc quyết liệt để giải quyết tồn tại về mặt bằng, chủ đầu tư đã được giao đất và đang thi công ngày đêm, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án vào cuối tháng 2 năm sau. Ông Phạm Văn Hiển, trưởng ban quản lý dự án khu dân cư Song Khê 2, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết cụ thể hơn.
Thì sau khi nhà đầu tư được giao đất, chuyển mục đích và làm các thủ tục pháp lý để được đủ điều kiện để có giấy phép xây dựng, bọn tôi đã triển khai xây dựng. Mặc dù trong giai đoạn năm vừa rồi cũng mưa bão rất là nhiều, thì nhà đầu tư, nhà thầu rồi được sự quan tâm của phường cũng ra hỗ trợ bảo vệ thi công, cũng đang đẩy nhanh tiến độ để về đích đúng theo cái nội dung của chấp thuận chủ trương ban đầu.
Sau khi hợp nhất, trên địa bàn phường Tiền Phong có 15 dự án đầu tư công đang thực hiện và khởi công mới. Bên cạnh đó, nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách phải thực hiện giải phóng mặt bằng. Địa phương đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của những dự án khu dân cư gặp khó khăn, chủ động thực hiện xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải pháp thực hiện cho từng dự án, trong đó xác định từng nhiệm vụ cụ thể theo mốc thời gian cụ thể. Ông Trần Thể Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh trao đổi thêm về công tác giải phóng mặt bằng.
Thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng thì Đảng ủy đã thành lập các cái tổ công tác do các đồng chí thường vụ Đảng ủy phụ trách. Những cái dự án lớn thì đồng chí Bí thư và đồng chí Chủ tịch làm tổ trưởng đi đến từng hộ gia đình, ghi chép những cái khó khăn tồn tại để về phường họp bàn thống nhất đến các phương án để giải quyết. Từ khi thành lập chính quyền hai cấp đến thời điểm này thì đối với phường Tiền Phong đã bàn giao thủ tục thu hồi đất được khoảng độ 90 hecta, trong đó có hơn 1.000 hộ dân đã tạo được sự đồng thuận.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng đã có những chuyển biến rõ nét, những điểm nghẽn kéo dài được tập trung tháo gỡ, tiến độ công trình được đẩy nhanh. Đây là cơ sở quan trọng để khơi thông nguồn vốn đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 12 năm 2025. Đây là kỳ thi quan trọng khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn 34 tỉnh thành phố toàn quốc. Tại Bắc Ninh, công tác chuẩn bị của các đội tuyển hiện cơ bản hoàn tất, sẵn sàng bước vào kỳ thi với quyết tâm tiếp tục mang vinh quang về cho quê hương. Các đội tùy đặc thù có thể bố trí linh hoạt lịch dạy phù hợp, xong sớm hay muộn. Tỉnh lo kinh phí cho giáo viên trực tiếp dạy ôn 90 buổi một đội tuyển, kinh phí cho các chuyên gia dạy ôn 30 buổi một đội tuyển. Hiện một số đội tuyển đã hoàn thành số buổi ôn thi theo kế hoạch, còn thời gian thầy trò các đội tiếp tục tự bồi dưỡng tập trung vào những đối tượng học sinh tiềm năng và học sinh top dưới.
Hội khuyến học tỉnh vừa tổ chức trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại hai thôn Diên Lộc và Đồng Nhân, xã Tam Giang. Nguồn kinh phí do Trung ương Hội khuyến học Việt Nam hỗ trợ. Mong muốn mỗi món quà được trao đi sẽ tiếp thêm nghị lực, động viên các em học sinh vượt qua khó khăn để đến lớp, đến trường, giữ vững tinh thần học tập tốt trong mọi hoàn cảnh. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Hội khuyến học tỉnh Bắc Ninh trong công tác hỗ trợ, làm cầu nối giúp đỡ học sinh, sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện của địa phương.
Chương trình sữa học đường giai đoạn 2025-2030 tại tỉnh Bắc Ninh đã chính thức triển khai từ mùng 9 tháng 11. Đến thời điểm này, học sinh nhiều trường mầm non tiểu học trên địa bàn tỉnh cũng đã được uống sữa. Một số trường sữa chưa về đến nơi, thế nhưng nhà trường cũng đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về kho chứa sữa, cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn triển khai chương trình, đảm bảo các điều kiện tốt nhất đưa sữa vào trong trường học. Trường tiểu học Bích Sơn, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, ngay giờ ra chơi buổi chiều, sau khi học sinh hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân vào lớp, giáo viên bắt đầu cho học sinh uống sữa. Những ánh mắt háo hức, sự hào hứng thể hiện rõ trên từng gương mặt của các em khi nhận sữa. Dù chỉ mới được uống sữa khoảng chục ngày nay, nhưng dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh đã thuần thục trình tự các động tác uống sữa, gấp vào hộp. Em Nguyễn Thị Quế Chi, lớp 5H, trường tiểu học Bích Sơn, hào hứng nói.
Sau khi được uống sữa thì chúng em cảm thấy là đã được tiếp thêm năng lượng, tỉnh táo hơn để bắt đầu các tiết học vào buổi chiều. Em cảm thấy rất vui bởi vì là mỗi ngày đến trường thì nhà trường sẽ thay đổi vị sữa liên tục để cho bọn em không bị chán.
Cô giáo Nguyễn Phương Thảo, trường tiểu học Bích Sơn, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ về chương trình như thế này.
Ban đầu thì chúng tôi cũng có những bỡ ngỡ, nhưng đã được sở tổ chức tập huấn về quy trình triển khai sữa học đường cho các em học sinh. Thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các em học sinh từng bước, từ bước đầu tiên trước khi uống sữa thì các em sẽ được đi rửa tay, vệ sinh sạch sẽ. Sau đó ngồi vào lớp học, chúng tôi sẽ phát sữa lần lượt cho từng em và chúng tôi sẽ hướng dẫn các em là làm thế nào để giữ vệ sinh môi trường trước và sau khi uống sữa.
Nghị quyết số 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về quy định hỗ trợ sữa cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học giai đoạn 2025-2030 quy định học sinh sẽ được uống 5 hộp sữa một tuần, dung tích 110ml một hộp với trẻ mầm non và 180ml một hộp với học sinh tiểu học, trong đó kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, doanh nghiệp cung ứng sữa hỗ trợ 25%, còn lại 25% do phụ huynh đóng góp. Trường hợp học sinh là con hộ nghèo, học sinh khuyết tật được miễn phí 100%. Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh, trường mầm non Nội Duệ, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Mọi năm là tổ chức là thường là đầu năm học, năm nay là muộn hơn 3 tháng so với mọi năm. Nhà trường đã triển khai là cho các con uống sữa học đường, các bậc phụ huynh cũng rất tin tưởng và các con rất là hào hứng và hứng thú uống sữa học đường ạ.
Trường tiểu học Quảng Minh, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh có số lượng học sinh đông với tổng số 33 lớp và 1.154 học sinh. Mặc dù là năm đầu tiên nhà trường triển khai chương trình sữa học đường, nhưng do được tập huấn kỹ lưỡng nên các bước triển khai chương trình không quá khó. Trường cũng đã ưu tiên dành một phòng làm kho chứa sữa. Bà Nguyễn Thị Hiệp, hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Minh, thông tin thêm.
Trong quá trình thực hiện sữa học đường thì không những các em vui mà bố mẹ, phụ huynh, cha mẹ cũng rất vui và cảm thấy là cái chương trình sữa học đường thật là nhân văn, thật là ý nghĩa. Khó khăn nhất là cái vấn đề thu gom vỏ sữa, cũng đang cất vỏ sữa tại nhà trường. Thế thì cái lượng vỏ sữa ngày càng nhiều lên thì quả là một vấn đề rất khó khăn. Vậy thì rất mong là các cấp có thẩm quyền sẽ phối hợp làm sao giúp các nhà trường giải quyết được vấn đề này.
Giai đoạn 2025-2030, chương trình sữa học đường sẽ được triển khai tại 817 trường học trong toàn tỉnh, gồm 425 trường mầm non và 389 trường tiểu học với hơn 800.000 học sinh. Tổng kinh phí thực hiện cho cả giai đoạn ước khoảng hơn 4.100 tỷ đồng. Việc ban hành chính sách hỗ trợ sữa học đường của Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ khẳng định tính nhân văn, ưu việt của chính sách, mà còn là minh chứng rõ nét thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh đối với sự phát triển của trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước.
Thưa quý vị, sau khi nghề làm tranh dân gian Đông Hồ chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, chúng tôi đã có dịp trở lại làng tranh Đông Hồ, nay là tổ dân phố Đông Khê, phường Thuận Thành. Ngôi làng nhỏ bên dòng sông Đuống vẫn giữ nét bình yên vốn có. Nhưng trong không khí hôm nay đã lan tỏa niềm vui và niềm tự hào của người dân về một di sản văn hóa vừa được thế giới vinh danh. Dưới nếp nhà của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế, tổ dân phố Đông Khê, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nhịp sống làng nghề vẫn diễn ra đều đặn. Ngày ngày ba thế hệ trong gia đình ông miệt mài bên những bản khắc gỗ cổ, những tờ giấy gió, chén màu tự nhiên để thổi hồn vào từng bức tranh dân gian Đông Hồ. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế chia sẻ.
Tôi tự hào của mình là cái người bỏ công sức cho mình làm cái nghề đó, mà lại bây giờ được quốc tế công nhận thì cái điều đó là cái điều vinh dự quá chứ. Mặc dù là mặt kinh tế thì mình được giữ được cái nghề, và cái thứ hai là đảm bảo được cái nghề truyền thống của làng Đông Hồ. Không những gia đình nhà tôi mà nếu được cả làng đều làm tranh thì cái đó là gì bằng.
Trải qua những biến cố của thời gian, đã có lúc nghề làm tranh dân gian Đông Hồ đứng trước nguy cơ mai một khi chỉ còn hai dòng họ gắn bó với nghề. Song với tình yêu nghề và trách nhiệm gìn giữ di sản cha ông để lại, gia đình nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế đã quyết tâm khôi phục nghề xưa. Bằng sự lao động sáng tạo bền bỉ, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, dòng tranh dân gian Đông Hồ từng bước được hồi sinh. Anh Nguyễn Đăng Hiếu, cháu nội nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế nói.
Cháu suy nghĩ là cháu sẽ giữ cái gốc đầu tiên đã. Những gì tinh túy từ ngày xưa thì mình lên giữ lại. và mình sẽ gọi là mình nâng cấp nó lên, nâng cấp lên và mình quảng bá nó cho những người trẻ để sao cho mà mình còn làm những, có thể là về sau cháu sẽ làm những cái tranh hiện đại hơn, nó sẽ xu thế hơn, nó sẽ liên quan đến đời sống của cái thế hệ mới này, nhưng mà nó vẫn giữ được cái hồn của tranh Đông Hồ.
Nghệ nhân Trần Thị Tố Tâm, tổ dân phố Đông Khê, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thêm.
Không cứ gì cá nhân tôi mà tất cả những người dân Đông Hồ người ta cũng đều mong muốn là sẽ cái làng nghề này sẽ phát triển mỗi ngày một tốt hơn, thì cũng sẽ rất là nhiều người ta cũng muốn theo nghề. Thế nhưng mà chỉ vì là nó không có cái đầu ra cho nên là họ mới ít người theo nghề thôi. Thế thì tôi cũng mong muốn là tới đây thì cũng mong muốn không riêng vì tỉnh mình mà các cơ quan ban ngành, các bộ cũng quan tâm hơn nữa về cái làng nghề này để cho nó được phát triển rộng rãi hơn với rồi với bạn bè quốc tế họ biết nhiều hơn.
Không chỉ riêng gia đình nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế, trong những nếp nhà làm tranh lâu đời của làng Đông Hồ, tiếng dao khắc ván, tiếng xoa màu, in tranh vẫn vang lên đều đặn. Với những nghệ nhân gắn bó cả cuộc đời với nghề, sự ghi danh của UNESCO là niềm vinh dự lớn lao, song cũng là trách nhiệm nặng nề. Nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa, tổ dân phố Đông Khê, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ quyết tâm giữ nghề.
Vui mừng hơn ai hết, cái nghề của cha ông chúng tôi, cái di sản của quê hương và cũng là di sản của đất nước chúng ta đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đây là cái cơ hội mà để chúng tôi tiếp tục bảo tồn và phát huy, cũng là cái niềm tự hào, cái niềm vinh dự của chúng tôi, và chúng tôi thấy trong cái niềm tự hào còn có thêm cái trách nhiệm của mình. Chúng tôi nguyện là sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mà tiếp tục chung tay cùng với các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương bảo tồn và phát huy cái giá trị của nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.
Sau sự kiện UNESCO vinh danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, có thể cảm nhận rõ một sức sống mới đang nhen lên trong từng nếp nhà, từng bức tranh được tạo tác.
Trước những phản ánh kiến nghị liên quan đến vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản công và đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Tư pháp Bắc Ninh vừa có văn bản đề nghị các sở ngành địa phương và các tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tăng cường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Sở Tư pháp đề nghị các ngành địa phương và tổ chức hành nghề đấu giá quán triệt triển khai nghiêm chỉ thị số 03 ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bổ trợ tư pháp, trong đó đặc biệt chú trọng lĩnh vực đấu giá tài sản. Các sở ngành, trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và ủy ban nhân dân các xã phường cần thực hiện đầy đủ vai trò của người có tài sản trong quá trình tổ chức đấu giá, bảo đảm các quyết định phê duyệt phương án đấu giá, quyết định đấu giá tuân thủ đúng quy định pháp luật, có tính khả thi, lựa chọn hình thức, phương thức đấu giá, bước giá phù hợp với từng loại tài sản và thực tiễn địa phương. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tiêu chí lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá và tăng cường giám sát việc tuân thủ trình tự thủ tục đấu giá. Đối với đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, Sở Tư pháp lưu ý hiện nay các quy định riêng của tỉnh đã được bãi bỏ, do đó các đơn vị tổ chức đấu giá phải thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Đất đai năm 2024, các nghị định thông tư hướng dẫn và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan. Khoảng 15 giờ ngày 18 tháng 12, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Đa Mai, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng có dấu hiệu trộm cắp xe mô tô. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Thân Văn Thuận, sinh năm 1997, trú tại phường Nính, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29L168555 với nhiều biểu hiện bất thường. Đối tượng vi phạm nhiều lỗi như che biển số, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Đáng chú ý, phương tiện không có chìa khóa, ổ khóa, có dấu hiệu bị phá. Khi làm việc, đối tượng bất ngờ bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ. Bước đầu, Thuận khai nhận chiếc xe là tang vật trong vụ trộm cắp xảy ra rạng sáng cùng ngày tại Hà Nội. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông có mây, ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động từ 17 đến 26 độ. Khu vực phía tây có mây, ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 27 độ. khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam có mây, ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 27 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung qua sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.